ai cũng muốn sạch sẽ đúng không? Đâu có ai muốn dơ đâu. Đâu có ai muốn nhà mình dơ đâu, đúng chưa? Tự đâu có ai muốn nhà mình dơ, mình thấy nhà mình dơ là mình tự nhiên mình phải quét dọn, mình lau chùi sóc lại cho nó ngăn nắp, đâu ai muốn. Do đó khi mà cái đó cũng là một cái thói quen, cũng là một cái thói quen rất là tốt tạo ở trong cái tàng thất Phật tử. Mỗi lần quý Phật tử mà ví dụ đến chùa hay là đến những cái nơi công cộng như thế này mà mình thấy rác mình nhặt lên, mình bỏ vào thùng rác, mình làm cho sạch sẽ môi trường đó, đó cũng là tạo một cái gọi là thiện nghiệp. Một cái thiện nghiệp tức là một thói quen rất là tốt cho đời của mình bây giờ mà đời sau nữa. Tại vì sanh ra là mình biết mình làm sạch sẽ rồi. Còn những người mà không có ý thức về cái đó đó, tức là thấy nhà bừa bãi thì thôi kệ, để không thèm làm, mình cứ tiếp tục mình bắt tivi mình coi, mình kiếp tôi này cho tới để bừa bãi như vậy, mà nó cũng tạo thành cái thói quen bừa bãi. Và đời này mình sống bừa bãi, đời sau sống bừa bãi, nó luân hồi vô cái, nó luân hồi vô cái khu ổ chuột. Quý Phật tử biết là những cái người mà giàu á, là họ có tiền thì họ mướn người khác làm đúng không? Mướn người giúp việc lau lau chùi sạch sẽ, nhưng mà đối với bản thân họ thì họ chưa chắc họ đã làm những việc, thì họ cũng không có huân tập được cái thói quen tốt đó. Nếu mà họ hết cái phước đó, họ đi sống ở nhà nghèo thì chưa chắc họ đã được cái thói quen mà làm sạch sẽ. Có những người nghèo nhưng mà họ sống sạch sẽ, nghèo cho sạch rất cho thơm á. Như vậy có những người nghèo nhưng mà họ nhà họ rất là sạch sẽ, nhưng có những người nghèo thì họ bị cái thói quen mà bê bối của đời đời trước như thế nào đó. Nó cứ như vậy và tiếp tục như vậy. Do đó nào, thì mình tu tập á, là mình cái chánh kiến nó rất là quan trọng trong đời sống. Mình thấy ví dụ mình thấy rác ở trong cái những cái nơi công cộng mình lượm mình bỏ vô, nó tạo thứ nhất nó tạo thành cái thói quen tốt cho mình, là cái thói quen là tại vì mình muốn sạch sẽ. Thứ hai là nó tạo ra một cái phước, cái phước gọi là cái phước về sạch sẽ cho bản thân của mình, tức là mình làm như vậy ở những nơi công cộng có được cái phước là thường là mất thói quen nhà mình rất là sạch sẽ, tại vì chính bản thân mình muốn sạch sẽ như vậy, những cái khu mà mình sống nó cũng sạch sẽ như vậy, nó sẽ chiêu cảm vào những cái nơi sạch sẽ để mình sống, chứ mình không sống những nơi mà gọi là khu ổ chuột, tại mình phải làm mọi cách để mình ra khỏi cái đó. Do đó mà quý Phật tử thấy những cái điều mà Đức Phật dạy cho mình, tuy là nói giới cấm như vậy, nhưng mà thật ra nếu mà mình có cái nhìn chánh kiến thì mình thấy không phải là Đức Phật cấm, mà Đức Phật đưa ra để cho mình thấy là nếu mình tiếp tục mình làm như vậy đó, nó ảnh hưởng tới bản thân của mình, ảnh hưởng tới gia đình của mình. Như mình uống rượu thì nó ngay cả mình bị bệnh hoạn mình chết đi, hút thuốc mình bị hoạn mình chết đi, mà mình chết mình bị bệnh hoạn á, là nó ảnh hưởng tới người thân của mình chứ. Người thân của mình rất là buồn đúng không? Mình nằm nhà thương rồi mình bị bệnh phổi, bệnh ung thư gan á, là mình nằm thì đó thì chỉ có anh chị em mình, cha mẹ mình chăm sóc mình, hoặc là con cháu mình chăm sóc mình thôi, và nó chăm sóc thời gian nó cũng cũng mệt luôn, thường thường là như vậy, nó cũng mệt mỏi chứ không phải là. Do đó mà mình cố gắng như thế nào để mình hiểu là Đức Phật đưa ra những cái đó không phải là cấm, mà cho mình thấy là cái điều đó làm có lợi lạc cho bản thân mình và từ cái trong cái đời này và đời sau. Quý Phật tử mà phát nguyện mà ví dụ như là mình giữ được những cái giới như vậy, ví dụ không uống rượu, mà đời này mình dĩ nhiên lâu lâu ở gia đình có tiệc tùng gì đó rồi anh em mời nhau ly rượu ven đó, thì thôi mình cũng bị ép quá, mình cũng uống tí xíu rượu ven, nhưng mà mình cũng có cái tâm tàm quý, là mình biết là mình cũng không có nên như vậy nữa, có tâm tàm quý là mình thấy là làm điều này nó cũng, nếu mà mình tiếp tục mà bị ép như vậy á thì nó tạo thành thói quen, và mình uống hồi nó thành thói quen đi, và sau này nó như là thầy nói, nó luân hồi theo kiếp sau chứ không phải là ấy, là kiếp sau sanh ra là vô ý thức như vậy, là mình có thể là ghiền rượu. Cho nên quý Phật tử thấy là nhiều khi mình đừng nói là mình khuyên con mình không uống rượu, nhưng mà mình uống rượu, mình giờ uống rượu, mình uống rượu 1-2 ly mình thấy không có sao, nhưng mà con nó thấy mình uống nó sẽ uống. Do đó mình phải nghĩ tới, tại vì nó thấy, nó nói ba mẹ uống được, anh chị uống được thì con uống được thôi, nhiều mà nó bắt chước, nít là dễ bắt chước. Do đó những cái gì thì mình cũng nên các cháu, mình khuyên các cháu cái gì thì mình cố gắng mình giữ tương đối thôi, thì để cho các cháu thấy được là mình một tấm gương, để cho các cháu đừng có tạo cái thói quen xấu đó cho các cháu. Như vậy tức là mình có chánh kiến, là mình thấy những cái gì mình làm có lợi cho mình và cho các cháu trong tương lai, cho những người xung quanh, thì đó là cái nhìn đúng theo chánh pháp như Đức Phật nói. Chánh kiến là cái nhìn đúng đúng theo theo chánh pháp. Nghe thấy chánh gì, thứ hai là chánh gì? Giỏi quá, thôi thì khỏi dạy luôn. có 300 ơi. Tư duy là quý Phật tử hiểu rồi chứ gì. Tư duy là suy nghĩ, đúng rồi. Tư duy là những cái mình suy nghĩ về cái việc đó. Ví dụ như là con mình nó đi làm ăn và nó có những cái điều phiền phức gì đó, thì mình cũng phải suy nghĩ tư duy về việc đó, tư duy tại sao mà nó lại thất bại như vậy, ví dụ như vậy. Đó thì mình tư duy mình suy nghĩ để mình hiểu thêm về cái sự việc đó. Và quý Phật tử khi mà suy nghĩ á, là mình phải có thời giờ. Làm người á, mình được cái Đức Phật nói mình may mắn làm người á, là tại vì mình hơn cái loài vật á, là mình có cái suy nghĩ. Con người nó hơn được cái loài vật là nó có cái suy nghĩ, có cái ý thức để mà suy nghĩ, để phân biệt đây là việc thiện hay là đây việc ác. Con người nó hơn được cái loài vật cái cấp dưới á. Con chó, con mèo, con trâu, con bò là nó có cái suy nghĩ biết phân biệt đây là việc này thiện hay là việc này ác. Cái đó rất là quan trọng. Do đó Đức Phật nói tại sao được sanh làm người rất là may mắn, đúng không? Sanh làm người rất là may mắn, mà gặp chánh pháp là còn có phước hơn may mắn. Tại vì gặp chánh pháp là học được pháp á, là mình sẽ có cơ hội mình sẽ làm được nhiều việc thiện, mình không làm mình tránh được nhiều việc ác. Tại vì có những người như là không được học Phật pháp á, tao đâu có hiểu chánh kiến là gì đâu. Họ cứ hành xử cho cá nhân thôi, hành xử ích kỷ cho và không có điếm xỉa gì tới cảm xúc của người khác, không thấy